This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Sau đây mời quý vị tham gia vào chương trình Tình yêu và Gia đình với phần điều hợp của cô Thu Nga tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên.
Mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Phương Nguyên trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình cũng như chào cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào Khôi Nguyên. Hôm nay quý vị sẽ rất là ngạc nhiên đó phải không Khôi Nguyên? Tại vì bà chủ mà giữ vườn đó thì bà đi mất tiêu rồi. Mà thường thường đó thì cô Thu Nga chỉ có đi hái hoa thôi. Nhưng mà hôm nay phải giữ vườn mà có Khôi Nguyên cũng là phụ trách để mà giữ vườn luôn nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta giữ vườn trong cái mùa Noel. Và Noel á, thì cũng sắp về rồi. Không biết là trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình thì Khôi Nguyên có cái gì vui để chia sẻ không?
Dạ vâng, thì cũng như biết bao nhiêu quý thính giả của Đài Sài Gòn thì Khôi Nguyên cũng có những giây phút chuẩn bị quà tặng để cho gửi đến người thân, bạn bè của mình, cũng như rằng là ngồi viết những lời chúc tốt đẹp gửi đến những người thân tại phương xa, và cũng như rằng là đã đi chợ chuẩn bị để có một buổi tối đầm ấm bên gia đình vào ngày Christmas. Thì không biết cô Thu Nga như thế nào đây?
Đúng rồi, đó là những cái giây phút mà người ta gọi rằng cái lòng mình á rộn ràng. Noel tới rồi, dầu là có công giáo hay không công giáo, Noel đã trở thành một cái lễ của cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng ở nước Mỹ mà cho khắp toàn trên thế giới. Và cái giây phút mà Khôi Nguyên vừa chia sẻ với quý vị đó, ngồi viết nắng nót viết ở trên những cái tấm thiệp, hay là nắng nót viết ở trên những cái Facebook, hoặc là ở trên cái telephone, hoặc là texting, là cũng đều là một cái niềm vui khi mà chúng ta nghĩ đến người khác. Và khi mà chúng ta Noel á, thì chúng ta thấy rằng cái tình mà chúng ta muốn cho đi và nhận trở lại đó nhiều lắm. Nhưng mà cái sự mà nhận thì dĩ nhiên là mình cũng vui rồi. Nhưng mà cái sự mà cho đi, cái sự mà thân tặng nó sẽ làm cho chúng ta vui hơn. Và hôm nay chủ đề là chúng ta sẽ muốn nhận những cái món nào mà có ý nghĩa nhất, và chúng ta ao ước cái gì. Và chúng ta sẽ tặng cho những người thân ở trong gia đình của chúng ta, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em hay là bạn bè, những cái món quà nào mà ý nghĩa nhất và theo ý của quý vị. Thì hôm nay chúng tôi sẽ với cái đề tài đó, tại vì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là tới cái buổi tối đêm Noel là Christmas Eve. Và tới ngày 25 là ngày chính Christmas, là ngày thứ 6. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi rất mong là quý vị tham gia. Và chúng tôi cũng xin nói trước với quý vị là tất cả những ý kiến của quý vị thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với nhau và bàn bạc với nhau trong một cái tình thân của gia đình, và chúng ta không có đả kích những ý kiến trước. Và chúng tôi rất mong rằng quý vị có một mùa Noel thật bình an và hạnh phúc. Và như vậy đó thì Khôi Nguyên, khi mà Khôi Nguyên nhận được cái món quà nào đó mà Khôi Nguyên cảm thấy như thế nào, và khi mà Khôi Nguyên gửi đi một cái món quà nào đó, thì hai cái đó nó có khác nhau hay không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, tất nhiên là khác chứ, bởi vì khi mà mình nhận được món quà thì tất nhiên rằng là cái điều bất ngờ cũng như là vui khi mà nhận được món quà. Nhưng mà khi mà mình tặng cho ai đó một món quà thì lại khác, bởi vì khi mà mình đi mua quà đó thì mình cũng dựa theo sở thích của từng người, cũng như thói quen, cũng như là những cái điều họ mong muốn để mà mua cho họ. Và mình cũng hạnh phúc hơn khi mà thấy họ, cái niềm vui ánh lên trong ánh mắt của họ khi mà nhận được món quà của mình. Thì đó là những cái niềm vui mà giữa người cho và người nhận đều có khi mà dịp lễ Christmas đến đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào để mà tham gia chương trình, thì khi mà chúng ta nói chuyện với nhau thì bất cứ lúc nào mà thính giả gọi vào thì Khôi Nguyên cho cô Thu Nga biết, rồi chúng ta sẽ đón nhận cái điện thoại đó. Mà đúng như vậy quý vị, khi mà chúng ta tặng một cái món quà cho ai đó thì không phải là chúng ta chọn cái món quà mà chúng ta thích, nhưng mà chúng ta chọn cái món quà mà người đó thích. Quý vị cứ thử tưởng tượng giống như Khôi Nguyên nói, cái ánh mắt nó mừng rỡ khi mà mở cái gói quà ra để mà thấy thì nó vui lắm. Còn nếu mà chúng ta tặng cái món quà mà chúng ta chỉ tặng để mà có tặng mà thôi, hay là chúng ta nghĩ rằng ồ cái đó là chúng ta thích thì chúng ta tặng, thì đôi khi cái người nhận họ cũng không có vui lắm. Tuy nhiên những người mà ở đây lâu ngày rồi, hoặc là ở những, nhất là những người mà xa xứ hoặc là xa quê hương, hoặc là những người mà có con cái đi xa, thì cái món quà mà chắc chắn mà quý vị thích đó là cái sự mà đoàn tụ của gia đình các con về. Có đúng như vậy hay không? Và quý vị thích nhận cái món quà gì? Và quý vị nghĩ rằng mình tặng cái món quà cho ai trong gia đình đó mà có ý nghĩa? Thì xin quý vị gọi vào với số 713-664-8002 phải không Khuôn Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị có thể gọi vào và tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình cùng với Khuôn Nguyên và cô Thu Nga, cũng như chia sẻ cho chúng tôi thấy rằng là quý vị đã mua những món quà gì để tặng cho người thân, bạn bè của mình, và cảm xúc của quý vị như thế nào khi quý vị tặng cho người ta, hoặc là người ta tặng một món quà nào cho quý vị. 713-664-8002, 713-664-8002 để gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình cùng với Khuôn Nguyên và cô Thu Nga. Trở lại với cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó mình đi mua một cái món quà nào đó, ví dụ như Thu Nga chỉ ví dụ chẳng hạn như là mình thấy có một cái mùi nước hoa thiệt là thơm, thế rồi mình tặng cho một người bạn của mình chẳng hạn. Nhưng mà rồi cái mùi nước hoa đó, Khuôn Nguyên biết rằng cái mùi nước hoa đó đôi khi nó hợp với người này mà nó không hợp với người kia. Người ta nói khi mà mình sức lên ở trên cái da của mình á, thì cái chemical, cái chất mà hóa chất ở trong cái người của mình á, nó trộn với cái dầu thơm đó, thì có người nó trở thành cái mùi rất là thơm, nhưng mà có người nó trở thành cái mùi rất là khó chịu. Vì vậy nếu mà chúng ta mà chọn một cái món quà mà chúng ta không có chắc chắn rằng cái người đó mà có thích hay không thì cũng kẹt lắm. Như vậy thì bây giờ đó, Thu Nga nghĩ rằng bây giờ đó, đặt cái trường hợp bây giờ Khôi Nguyên đi ra tặng cho một người bạn của mình đi, thân hay không thân gì cũng vậy, nhưng mà Khôi Nguyên có lý do để tặng cho người bạn đó. Thì Khôi Nguyên đi ra ngoài shopping thì cái điều đầu tiên đó là Khôi Nguyên nghĩ như thế nào, chọn như thế nào để mình chọn cái món quà mà Khôi Nguyên nghĩ rằng nó sẽ làm cho người bạn mình thích.
Dạ vâng, riêng với cá nhân của Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là khi mà Khôi Nguyên lựa một món đồ nào đó thì phải dựa theo cái sở thích của người đó, cũng như rằng là dựa theo những cái thói quen hoặc là những cái mà khi mà trong cuộc sống hàng ngày họ thường dùng, thì khi đó chúng ta tặng cho họ nó sẽ hữu dụng hơn, cũng như rằng là nó có ý nghĩa hơn. Chứ nếu mà chúng ta thật sự nếu mà không biết gì về người đó hoặc là biết quá ít mà mua một món quà không ưng ý thì như cô Thu Nga nói cũng rất là kẹt. Thì nếu trong những trường hợp đó thì chắc là hay nhất là nên mua gift card là hay nhất. Chứ còn nếu mà mua một món quà không ưng ý thì họ chắc cũng không có vui đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và ví dụ như là mỗi hàng năm như vậy thì trong cái phần mà nói chuyện, cái phần mà viết của bà Dear Abby đó, mà nếu mà quý vị hay đọc báo thì quý vị cũng biết, thì bà cũng khuyên có nhiều điều lắm. Nhưng mà Thu Nga chỉ lấy vài ví dụ, giống như là ví dụ như giờ đó, tặng cho grandma của mình, cho bà nội, bà ngoại của mình đi, mà tặng dầu thơm thì không chắc bà dùng. Hay là tặng những cái gì mà gọi là xa xỉ phẩm đó, có thể là mình thích nhưng mà bà không thích, thì cũng có những cái lời khuyên là tặng cho grandma những cái điều nào mà grandma thích, giống như là có thể đó là một cái cạc để mà đi ra tiệm để ăn, hay là một cái cạc nào mà bà có thể, hoặc là cash only để cho bà có thể sử dụng, vân vân và vân vân. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng là một người mà chân diện thật là lúc nào cũng đầu cũng lắng có và chân diện đẹp đẽ giống như Khôi Nguyên chẳng hạn, mà quý vị tặng cho một cái vật dụng gì mà để gọi là handmade crepe mà mấy người mà bà già Mỹ thường dùng đó, thì chắc chắn rằng Khôi Nguyên sẽ không có vui. Hoặc là một người mà không có chân diện mà mình tặng cho một cái đồ vật gì gọi là xa xỉ phẩm hoặc là những cái trang sức mà lòe loẹt thì chắc chắn họ cũng không vui. Vì vậy cho nên khi mà quý vị đi chọn quà cho người thân thương của mình trong gia đình hoặc là bạn bè hoặc là ngoài xã hội thì quý vị chọn như thế nào? Và ở trong gia đình quý vị làm bậc cha mẹ, ông bà thì quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ thích thú khi mà nhận được cái món quà nào? Thì chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị và với số điện thoại 713-664-8002. Bây giờ đó ví dụ như là Khôi Nguyên cho một cái vài ví dụ mà Khôi Nguyên nhận được món quà mà Khôi Nguyên thích hoặc là không thích, thử coi Khôi Nguyên. Nếu mà dạ chưa vâng, có quý thính giả gọi.
Dạ vâng, thật ra đó thì khi mà theo Khôi Nguyên, cái cảm tính của Khôi Nguyên thấy rằng là đối với những người đàn ông Hoặc là những người trẻ trẻ thì món quà họ thích sẽ là những món quà liên quan đến đồ điện tử. Hoặc là dầu thơm, hoặc là một cái sợi dây nịt, hoặc là một cái áo. Thì sẽ là những người trẻ hoặc là những người đàn ông sẽ thích hơn. Thì có thể một số người sẽ không thích, nhưng mà hầu hết thì đều là thích với những món đồ liên quan đến đồ điện tử, hoặc là những cái đồ mà họ dùng hàng ngày. Chứ nếu mà thực sự ra những người đàn ông hoặc là những người trẻ mà tặng cho họ, thí dụ một bức tranh, một cuốn sách, thì hầu như rằng là rất là khó để họ thích. Bởi vì họ, những người đối với thời đại ngày nay thì rất là năng động, thì không có nhiều thời gian để ngồi mà đọc hết một cuốn sách, hoặc là ngồi để mà ngắm tranh, hoặc là để gọi là thả hồn theo mây gió. Nhưng mà họ chỉ cần những cái gì tiện ích, hữu dụng cho cuộc sống hàng ngày. Còn đối với những người phụ nữ hoặc là những em trẻ trẻ thì chúng ta nên tặng thí dụ một cái áo đầm, một cái hộp mỹ phẩm hoặc là một chai dầu thơm thì sẽ là hợp lý hơn. Còn cá nhân Khôi Nguyên, nếu mà ai mà tặng cho Khôi Nguyên thí dụ những món đồ như là tranh ảnh hoặc là những món đồ mà để cooking trong nhà bếp, thì tất nhiên bản thân Khôi Nguyên vẫn nhận, vẫn vui vẻ, nhưng mà trong lòng không có happy lắm trong những món đồ đó. Không biết cô Thu Nga thì như thế nào?
Và khi mà chúng ta mà nhận những cái món quà mà chúng ta không có xài đó, thì quý vị cũng có cái tật mà chắc là Khôi Nguyên với Thu Nga cũng giống nhau, nghĩa là mình để dành để mình recycle. Nhưng mà khi mà quý vị recycle để mà tặng cái món đó cho những cái người mà quý vị nghĩ rằng họ sẽ thích á, thì quý vị nhớ là lấy cái gì đó hả Khôi Nguyên ha, cái thép mà đi theo đó, thì là tháo cái giá ra,
cái
rồi
giá.
Cũng dạ cái thép, tức là mình gọi là cái bảng tên đi theo đó, ví dụ như là tặng cho Khôi Nguyên from Thu Nga chẳng hạn, rồi Khôi Nguyên lại đưa cho một cái người khác, là thấy rõ ràng là Khôi Nguyên là recycle rồi, Khôi Nguyên phải lấy ra dán cái nhãn khác vô từ Khôi Nguyên, thành ra cái đó là cái điều vui thôi. Nhưng mà cái việc mà hồi nãy mà Thu Nga nói là grandma, bà nội hay bà ngoại đó, thì muốn cái gì đó, thì ở trong cái phần mà DFB thì có một cái đoạn mà nó rất vui lắm. Khi mà bà DFB này bà trả lời dùm cho grandma đó, mà cũng bà cũng đã hỏi nhiều grandma rồi, thì bà nội bà ngoại nói rằng I don't want another crystal bird vase, bà không có muốn có một cái bình mà đựng bông bằng crystal nữa, mà bà có nhiều thứ này lắm ở dưới cái sinh của bà ở trong cái nhà bếp rồi. Và bà cũng nói là đừng có mang hoa lại cho bà, và cũng bà cũng không có muốn sausage and cheese, nghĩa là bà nói là những cái thức ăn nó có nhiều cholesterol quá cho cái old lady giống như bà. Rồi bà cũng không có muốn một cái music box, tại vì bà cũng có nhiều quá rồi, bà không có cái chỗ nào mà bà cất nữa. Rồi bà cũng đông qua a silk nightgown, bà cũng muốn cái bộ đồ ngủ mà thiệt là đẹp mà thiệt là mỏng nữa. Bà cũng không có muốn cái cục xà bông mà có dầu thơm. Rồi bà cũng không có muốn cái fancy bed jacket, hoặc là tức là bà có nhiều thứ bà không muốn lắm. Nhưng mà bà nói bà muốn cái gì thì bà nói là bà không có mắc cỡ đâu. Bà có thể là nói chuyện với con cháu của bà trước khi mà Christmas, để bà biết rằng, để cho người ta biết rằng bà thích cái gì. Vì đó mà cái điều mà bà thích đó là bà nói là cho bà few hours, cho bà một vài giây phút, cho bà một cái wheelchair để đi tới cái mall, bà sâu để cho bà có thể là thấy cái ánh sáng của những cái đèn, hoặc là bà có thể là nghe được cái âm nhạc. Và cũng bà cũng muốn đi nhìn chung quanh những cái decoration, những cái trang trí của Christmas. Và cũng bà cũng muốn có nhiều thứ lắm, ví dụ như đi tới thăm bà là coi như là cái điều mà bà thích nhất. Và bà nói là bà muốn những đứa cháu nội cháu ngoại của bà gọi và nói rằng hi grandma, how are you, I love you đó. Rồi bà cũng muốn rằng làm sao mà có người để mà có thể là take care cho bà cái bill chẳng hạn, để mà bà có thể là bớt đi những cái sự lo lắng, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên Khôi Nguyên và quý thính giả thấy không, mỗi một người như vậy họ có một cái điều ước ao riêng. Và hầu như là những grandma, những ông bà nội, ông bà ngoại và các bậc cha mẹ hình như là thích con cái của mình về thăm mình, gọi mình thường xuyên hơn. Đó là một cái món quà mà rất có giá trị. Không biết là quý vị có đồng ý như vậy hay không Khôi Nguyên ha?
Dạ vâng, trước khi Khôi Nguyên trả lời câu hỏi này thì chắc là chúng tôi mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Hello.
Xin kính chào quý vị trên đài ạ, tôi tên Cúc ạ.
Dạ, chào bà Cúc ạ.
Ý nghĩa đêm Noel rất là vui, mà quan trọng một năm chỉ có một lần mà mình tụ tập vợ chồng con cái rồi ông bà cháu chắt, có thể những người ở thân xa họ tới thăm, rồi mình mở quà mình vui vô cùng. Rồi thí dụ những người lớn người ta không thích quà thì mình có thể gift card, rồi những cháu nhỏ nhỏ thì nó cũng không cần, nó dư thừa, nó không cần những cái món mắc tiền mình mua vừa vừa thôi, nhưng mà nó vui nhất lúc mở quà. Chúng ta nên duy trì cái đêm Noel rất là linh thiêng. Xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà Cúc. Như vậy là bà Cúc cũng thấy rằng cái giây phút mà mình chia sẻ với lại gia đình, với lại bạn bè, với con cháu của mình là một cái giây phút mà hạnh phúc nhất, phải không ạ? Hơn những món quà nào hết. Dạ vâng, bà Cúc đã rời đường dây rồi. Vâng, đúng như vậy. Và đó là những cái giây phút mà thích thú vô cùng. Và chúng ta chuẩn bị cả nguyên cả một năm như vậy, chúng ta có bao nhiêu quà cáp đi nữa mà chúng ta nếu mà cảm thấy rằng vẫn cô đơn, con cái của chúng ta không về, hoặc là chúng ta nhớ một người thân nào đó, nhất là những gia đình mà có con em hay là con cháu của mình, hay là có vợ chồng của mình mà đi ở trong quân đội, đi ở miền xa chưa có về, thì đây là những cái giây phút mà chúng ta chờ đợi những cái giây phút đoàn tụ nhiều nhất, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cảm ơn bà Cúc đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi xin kính mời một quý vị tiếp theo trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ, xin chào ông Tứ Hải. Hôm nay đó là mùa Noel thì ông có nhận được quà và tặng quà gì cho gia đình, và làm cái điều gì mà ông sẽ thích thú nhất khi ông nhận quà và tặng quà hay không ạ?
Dạ, tôi có cái điều tặng, tôi muốn tặng quà, mà cái điều tôi thích nhất là tặng cái sự tự do cho ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
Ồ, cái đó là, dạ.
Chúng ta mỗi người có ký lại cho ông Tổng thống Obama để ông can thiệp để cho Cộng sản Việt Nam thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Tại vì mà năm ngoái như trên cái diễn văn của ông Tổng thống Obama, ông nhắc tới cái điếu cày thì tôi một hai tuần sau là ông điếu cày được thả đó. Và năm nay tôi hy vọng là tặng cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý sự tự do, chứ ngài ở trong tù như hơn 30 năm rồi, lâu quá.
Dạ, dạ vâng. Dạ, dạ cảm ơn ông Tứ Hải nhiều. Còn riêng ông thì là ông muốn nhận những cái món quà nào ạ? Tức là cái đó là ông muốn tặng đi, nhưng mà ông muốn nhận thì ông muốn nhận những cái món quà như thế nào ông?
Dạ vâng, có lẽ là ông
dạ.
Tôi ở đây là được rồi, tôi chỉ lo cho ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý thôi.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn ông Tứ Hải và chúc ông có một Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, và đó là một cái điều mà cũng ước ao trong mùa Noel này. Vâng, đúng như vậy. Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng đã bị bắt giam lâu lắm rồi, và chúng tôi cũng được biết rằng ngài sức khỏe không có tốt, nhưng mà cũng lâu rồi không có thấy có nhiều tin về Linh Mục Nguyễn Văn Lý nữa. Thì nếu mà quý vị thấy có những cái thỉnh nguyện thư mà gửi đến cho quý vị, thì quý vị chỉ cần có một vài giây phút thôi, thì quý vị có thể là ghi ở trên, ký tên để cho Cộng sản Việt Nam có thể là dưới cái áp lực của Hoa Kỳ có thể là thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Và đó cũng là một cái điều mà ước ao mà ông Tứ Hải mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng, và đó cũng là một niềm vui của ông.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn ông Tứ Hải đã gọi vào tham gia chương trình. Và để tiếp nối chương trình Tình yêu và gia đình với chủ đề là những món quà Giáng sinh nào mà quý vị nghĩ rằng là ý nghĩa nhất để gửi tặng người thân bạn bè của mình. Và chúng tôi mời một quý vị thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, em tên là Minh, xin chào chị Thu Nga và chào anh Nguyên Khôi. Theo em nghĩ thì bây giờ cho đi và tặng lại thì thứ nhất là về tiền thì nếu quan thì nó thực tế hơn. Nếu không tiền thì cho gift card của Walmart hay là chợ Ross hay là những chợ cho người ta đi đến thực tế hơn anh. Chứ bây giờ mà mình gửi dầu xanh hay là dầu thơm hay là bất cứ cái gì người ta không dùng đến, để tới vài năm sau ta dùng thì nó không thực tế. Nghĩ như vậy đó thôi anh.
À dạ vâng, đúng như vậy rồi. Nếu mà cũng có nhiều người nói rằng nếu mà cho cash, cho tiền thì cái đó nó cũng được, hoặc là cho gift card, cho Walmart hay cho Target hay là cho Costco vân vân và vân vân, thì cái điều đó cũng rất là tốt. Và cái điều gì mà anh muốn nhận trở lại anh Minh?
Dạ em, nếu em nhận trở lại thì nếu mà người thân trong gia đình đó thì cho 20, 30, 50 được rồi trong gia đình đó. còn với lại người thân á, ý mình nếu mà bạn bè thì cho em cái gift card cũng được, 25 đô cũng ok, chợ Walmart Target thì em cũng cảm ơn lắm đó thưa chị.
Ờ, ok, vậy như vậy là đúng rồi. Như vậy cái tiền á, lúc nào cũng coi như là rất là cần thiết và ai cũng mong muốn hết.
Dạ.
Rồi, cảm ơn anh Minh và chúc anh Minh một mùa Giáng sinh thật là vui nha.
Dạ, chị cũng vậy, anh Nguyên Khôi cũng vậy ạ.
À. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh. Vâng, đúng như vậy đó, ông Nguyên Khôi. Nếu mà chúng ta mà không có biết mà cái người kia mà muốn cái gì đó, cái gift card cũng là một cái điều rất là thích. Bản thân Thu Nga đây cũng rất là thích gift card. Nhưng mà cái gift card này đó, không biết là những cái loại mà nếu mà chúng ta không xài cái lâu lâu nó trừ bớt tiền đi thì nó có còn hay không, chắc là Khôi Nguyên rành về việc này không Khôi Nguyên?
Riêng Khôi Nguyên thì không có rành lắm về vấn đề gift card, nhưng mà thật ra đó có nhiều người họ cho rằng nếu mà khi mà chúng ta tặng cho người thân bạn bè gift card thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà chúng ta tặng cash đó thì nó làm mất đi cái vẻ thiêng liêng của một món quà nhân dịp lễ Giáng sinh. Thì không biết rằng là mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà trước khi chúng tôi chia sẻ vấn đề này thì mời một quý vị tiếp theo trong chương trình Tình yêu về gia đình ngày hôm nay. Hello.
À, kính chào anh chị trên line, tôi tên Tình.
Dạ, cái chào ông Tình.
Cho và nhận á, nó rất tế nhị. Nhất là cái Noel này á, thì bây giờ theo tôi nghĩ á, là coi như người bạn của mình, là có con cháu á, thì mình tặng thì không nói gì, chứ còn tặng bạn bè á, là coi như phải có cái sự tế nhị ở trong đó. Là coi như mình biết cái người đó họ thích cái gì thì mình cho cái đó. Còn mà nếu mà cái sự cho và nhận á cũng tùy theo cái khả năng tài chánh của mỗi người.
Yeah.
Ví dụ như tôi có tiền nhiều mà tôi thấy anh bạn nghèo, anh cần tiền thì tôi làm một cái set, ví dụ như là 500 hay là 200 hay 100 tặng cho bạn để mua quà cho cháu, ví dụ vậy. Thì có cái sự tế nhị trong đó. Mà nếu cái mình biết cái người đó nghèo hơn mình mà cần tiền thì mình cho tiền. Mà mình cho mà còn phải là cách khéo léo nữa. Chứ không là đôi khi ví dụ bạn bè cùng trí thức lẫn nhau, nên mình tự nhiên mình gặp cái may mắn, mình làm có cái shop ngon lành, mình nhiều tiền. Mình nó cũng như mình nhưng mà nó cái số phận của nó rơi vào cái trường hợp hoạn nạn, nghèo nàn. Thì mình cho bằng tiền hay là bằng cái gì đó phải có sự tế nhị. Rồi nếu mà cái là coi như mà khi mà cho rồi mình phải có những lời nói tế nhị đối với bạn bè của mình. Cho nên tôi nói tùy theo khả năng của mỗi người, tài năng của mỗi người và tùy theo cái sự tế nhị, sự thích ứng hoàn cảnh của mỗi người để mình cho. Chứ không phải là coi như là ai mình thấy là mình người ta đôi khi không cần thiết mình là cho tiền, đôi khi cái người ta áo quần quá nhiều rồi mình cho áo quần, cái đó là cho nên bởi vậy sự cho và sự nhận phải là có một sự hiểu biết tế nhị ở trong đó, nhất là vấn đề tiền bạc. Đó là ý kiến của tôi.
Dạ, như vậy là trong cái mùa Noel này thì ông Tình, ông nghĩ rằng ông sẽ thích cái món quà nào nhất mà từ người bạn đường của ông hoặc là gia đình của ông hay là bạn bè của ông mà ông nghĩ rằng cái đó là có ý nghĩa đối với ông nhiều nhất?
Đối với tôi á là cái gì tôi cũng có hết rồi. Bây giờ á tôi cũng có chục thằng cái á, nhưng mà tôi thấy có cái cravat, nó có cái cờ Việt Nam chẳng hạn.
Dạ.
Thì tôi muốn là coi như là bây giờ là coi như là tôi nói là ít nhất là khi nào cái lễ lạc gì mình có cái hãnh diện đeo lá cờ Việt Nam trên ngực mình. Nếu có nhận thì cho tôi cái cravat. Vậy thôi. Dạ.
Dạ.
Vậy thôi.
Dạ
cảm
vâng.
Ơn, các chị trên đài.
Dạ cảm ơn ông Tình. Vâng, đây là cái món quà mà rất là có ý nghĩa. Thu Nga cũng thấy rằng có những cái cà vạt mà mình tiếng Mỹ gọi là tie đó, thì nó có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng rất là đẹp. Và cái mong ước của ông Tình cũng rất là dễ. Nếu mà gia đình của ông Tình hay bạn bè của ông Tình nếu mà gặp ông Tình có thể là tặng cho ông một cái cravat đó thì rất là tốt. Vâng, đúng như vậy đó Khôi Nguyên, mình tặng cho người ta đó thì hay là mình tặng cho người nào bạn thân của mình hay bạn bè của mình đó hay là trong gia đình của mình đó thì tùy theo cái hoàn cảnh, chứ đâu có phải là mình thấy ví dụ như mình làm con cái chẳng hạn, rồi mình thấy cha mẹ của người giàu mà tặng cho con của họ một chiếc xe Mercedes chẳng hạn, rồi cái mình cũng nói ủa sao cha mẹ của mình không có tặng cho mình một cái Mercedes. Hoặc là có những bậc cha mẹ mà thấy con cái của người khác mà tặng cho mình một chiếc xe Mercedes thì nói ồ sao con cái của mình không có tặng cho mình như vậy, tức là vân vân và vân vân, và tùy theo cái hoàn cảnh của mình mong ước hoặc là mình tặng cho người ta, đúng không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra tùy theo hoàn cảnh cũng như tùy theo nhu cầu mà chúng ta nên có những món quà nào thích hợp cho người thân bạn bè của mình. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Khôi Nguyên cùng cô Thu Nga mời một quý vị tiếp theo tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào quý vị trên đài ạ.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên Liên ạ.
Dạ chào bà Liên ạ.
Tôi không biết cái gift này gift gì đâu, nhưng mà tôi nói là holiday thì có thể là cái gift là best gift. The family get together. Everybody.
Yeah.
I think that's the best gift.
Yeah.
Thank you. Everybody have a best Merry Christmas.
Yeah. Cảm ơn bà Liên nhiều. Đúng như vậy. Và đó là một cái niềm mong ước của hầu như là hầu hết tất cả chúng ta. Rất là mong là trong gia đình của mình đó, nếu mà quý vị nào mà còn cha mẹ thì nên về thăm cha mẹ của mình, vì đó là cái niềm an ủi và cái niềm vui nhất của các bậc làm cha mẹ và ông bà. Và một trong những cái ước ao mà của bà nội hay bà ngoại hay là của cha mẹ già đó, thì họ nói rằng họ rất là mong, ví dụ như con cái của họ muốn trả cho họ một cái bill một tháng chẳng hạn, chỉ cần một tháng thôi, trả cái bill gas hoặc là cái bill mà điện chẳng hạn, thì bà này nói rằng bà có tới 5 đứa con trai, 6 đứa con gái và tới 42 đứa con cháu, cháu nội cháu ngoại. Thế nhưng mà cái này đâu có khó khăn gì đâu, thì đó là một cái niềm ước ao của một bà nội hoặc là bà ngoại gì đó. Thành ra chúng ta thấy tùy theo cái hoàn cảnh mà mình có thể là tặng người đó những cái điều gì mà người ta thích. Mà nói chung lại thì thấy rõ ràng rằng cái niềm mà an ủi và vui sướng và hạnh phúc khi mà có gia đình đoàn tụ với nhau trong mùa Noel đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra khi mà con người càng ngày càng lớn tuổi đó thì họ thường mong muốn rằng là những người thân bạn bè của mình tụ họp lại với nhau trong những dịp lễ để có thể chia sẻ với nhau những gì mình đã làm, cũng như rằng là cho thắt chặt thêm tình cảm trong gia đình. Nhưng mà đối với những người trẻ thì họ nhiều khi vì ham chơi, vì không nghĩ đến vấn đề đó nên đôi lúc vô tình bỏ qua những giây phút ấm áp với người thân. Và để tiếp nối chương trình, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Hello.
Dạ vâng ạ, tôi kính chào cô Thu Nga, anh Khôi Nguyên trên đài với tất cả những quý vị khán giả đang lắng nghe.
Anh cho biết tên.
Tôi là Phong.
Phong, chào anh Phong.
Tôi xin đóng góp ý kiến cá nhân trong gia đình chúng tôi thôi, là bởi vì đời sống ở bên này nó bận rộn quá, và những ngày thường mình không có thời giờ để mà mình spend với lại người thân thuộc trong gia đình đó. Thành ra gia đình chúng tôi có một cái tradition, cái thông lệ là cứ tới những ngày cuối năm mà những ngày lễ lớn chẳng hạn như Christmas sắp sửa tới nè, thì chúng tôi sẽ tặng nhau một cái món quà mà nó đòi hỏi một cái rule duy nhất, đó là phải sử dụng và enjoy together, chung với nhau. Thì những năm vừa rồi đó chúng tôi alternate nó, là một năm thì mua ticket để mà đi coi Christmas light ở sở thú Houston Zoo, là một năm thì chúng tôi mua ticket để coi Christmas light ở cái ở dưới biển Galveston Moody Garden. Rồi năm nay đây thì chúng tôi thay đổi một chút xíu. Cái show này nó over hôm qua rồi, thành ra cho tôi xin phép mention cái chỗ để mà không phải là lăng xê là quảng cáo, nhưng mà để nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa của nó là Christmas, mọi người để đều hiểu là lý do tại sao mình celebrate Christmas không phải là để mình tặng quà nhau, mà để mình celebrate cái ý nghĩa nhất của cái ngày đó là mình mừng lễ Đức Chúa Trời Giáng Sinh đó. Thì tôi mới mua một cái ticket đó của một cái nhà thờ ở Houston này, nó cũng khá lớn, ở trên đường Woodway đó. Người ta có một cái show, người ta gọi là Really Really Big Christmas Show. Trong cái show đó chúng tôi đi coi, nguyên cả gia đình chúng tôi đi coi, thì thấy nó rất là thú vị. Những trẻ em người ta bằng costume, rồi người ta ca nhạc những cái bài mà có liên quan tới lễ Christmas. Thì tôi thấy là những đứa bé trong gia đình con của chúng tôi khi mà tới tham dự coi cái show đó tối hôm qua, chúng nó rất là thích thú và hiểu biết thêm về lễ Christmas. Mặc dù trong gia đình chúng tôi, cá nhân chúng tôi thì không có phải là ở bên đạo, nhưng mà chúng tôi vẫn đi tới đó, vẫn enjoy và muốn show với những con của chúng tôi là cái ý nghĩa của ngày Christmas là như thế nào. Không phải là mình nghĩ có một cá nhân mình, mà mình together, mình đi together as a family để mà mình enjoy cái gì mà trong suốt năm mình chưa có được. Tôi chỉ xin đóng góp ý kiến như vậy thôi. Xin cảm ơn đài ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phong nhiều. Đúng như vậy, nói chung lại là những cái giây phút mà chúng ta mà gặp gỡ với gia đình, như vậy là một năm như vậy, quý vị ráng mà có một cái giây phút mà vui mà sum họp với nhau như vậy, có thể đi coi cine, có thể là đi coi hát, bất cứ làm những cái chuyện gì với nhau, trao đổi quà cáp với nhau trong gia đình để mang lại những cái niềm vui cho tất cả mọi người là cái điều rất là vui. Và chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là nói về cái đêm Noel tối 24. Thì quý vị sẽ thấy đó là những cái giây phút mà chúng ta rất là mong đợi. Chúng ta nôn nao cả nguyên có một năm như vậy. Đây là một cái mùa lễ mà chúng ta thấy rằng nó quan trọng và nó vui và nó nhộn nhịp, nó rộn ràng, cũng giống như là Tết Nguyên Đán của mình vậy. Và quý vị vẫn xin vẫn tiếp tục gọi vô đài với số 713-664-8002, Hương Nguyên.
Dạ vâng, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng.
Hello, xin lỗi, xin chào chị Thu Nga và quý anh ở trên đài. Tôi sẽ là chúc, tôi có một cái ý kiến như vậy. Cái này chia sẻ ở trong gia đình thôi. Thì hàng năm cứ vào những cái dịp Christmas này đó, thì thường thường gia đình đó, vì ông bà ở xa, chỉ có bố mẹ và các cháu, các con ở trong nhà là tụ tập với nhau thôi. Nhưng mà mình gặp ra một cái truyền thống á, trong năm á, các cháu nó có làm được mấy cái việc gì thiện đó, thì chẳng hạn như nó tặng tiền cho, hay là tặng tiền cho những cái người cùi bên Việt Nam, hay là nó giúp đỡ những cái hội charity ở bên Mỹ đó, thì tụi nó về Christmas đó, nó chia sẻ những cái việc nó làm. Và tụi này đó, theo như bố mẹ đó, thì thường thường đó tụi này không có cái truyền thống mới là con cái phải tặng quà cho bố mẹ hay là bố mẹ tặng quà cho con cái làm gì. Cái mục đích chính là các cháu nó giúp đỡ cho những người nghèo, và thứ hai nữa là tập cho các cháu đó nó có một cái chút quà nhỏ nhỏ đó để nó tặng cho thầy cô nó hay là những người đó mà nó mang ơn. Các cháu thì giờ nó đang phục vụ trong quân đội, thành ra đó bình thường nó có những món quà nhỏ nhỏ đó nó tặng lại cho những người cấp dưới của nó thay vì tặng cho những người cấp trên. Nó làm một cái truyền thống như vậy đó, thì các cháu đó nó trở nên người rất là hữu ích cho xã hội với lại cho gia đình. Chứ mà bây giờ nếu mà tặng quà cho nhau đó rồi tụ tập lại đêm Giáng sinh mở quà đó rồi các cháu đó cousin với nhau nó lại so sánh đứa này có đồ đắp tiền, đứa này không có đồ đắp tiền, rồi nó làm cho các cháu nó trở thành cái materialistic, rồi tối ngày nó chỉ nghĩ tới là quà thôi. Những ngày Giáng sinh sắp tới đó thì nó chỉ nghĩ cái quà thôi, chứ nó không có nghĩ về vấn đề mà tình thương trong gia đình, hay là nghĩ thương đến những người mà bất hạnh hơn nó, hay là những người mà nó cần phải biết ơn đó. Thì chúng có cái chút chia sẻ như vậy.
Yeah.
Thì đã làm cái gần như mười mấy năm nay rồi, thành ra bây giờ các cháu nó lớn rồi, đi phục vụ nó vẫn còn ngồi, nó vẫn còn nhắc lại, nó vẫn còn làm, thành ra thì tôi xin hết nhá.
Dạ vâng, cảm ơn ông Chúc nhiều. Nhưng mà cái lúc đầu mà ông bắt đầu cái tradition, cái việc đó đó, thì có khó hay không, và các cháu có hưởng ứng liền hay không?
Dạ không khó ạ. Tại vì các cháu đó mà khi các cháu mà năm 10-12 tuổi đó thì đã bắt đầu đưa các cháu về Việt Nam để cho các cháu đã nhìn thấy những người bất hạnh ở bên Việt Nam rồi, và các cháu đã bắt đầu đi tham gia vào những cái chương trình mà phục vụ cho những người cùi rồi. Rồi khi mà các cháu lớn lên ở bên này, ở trong high school thì đưa các cháu đến những cái chỗ Salvation Army đó, những cái chỗ mà halfway house, thì đưa các cháu đến những cái chỗ mà ghetto này nọ kia đó, các cháu thấy được những người bản xứ ở bên này đó, tại sao họ phải khổ cực như vậy. Thì từ đó các cháu nó để ý, nó biết. Rồi khi mới sống ở trong high school đó, thì thầy cô đó thì dặn cho các cháu, mình tặng thầy cô cho, tặng quà cho thầy cô đó, là không phải là mình xin điểm, nhưng mà cái đó là mình nêu cao cho họ biết là cái truyền thống của người Việt Nam mình lúc nào cũng nhớ tới ơn thầy. Thì nếu mà đã thằng thầy cô rồi đó, thì dẫu các cháu nó đi vào trong trường đại học, rồi nó đi vào trong quân đội, nó cũng vẫn nhớ tới cái ngày đó, và nó gửi thiệp về, hoặc là nó về một cái nó chạy tới thầy cô nó cảm ơn, nó nói chuyện một chút xíu rồi nó đi đó. Thì thế bởi vậy cho người Mỹ, những thầy cô bên này và những người mà họ đã từng hướng dẫn nó lên á, họ rất là thích người Việt Nam, đó là người Việt Nam cái nó so sweet. Nào mình cũng biết ơn tới những người mà về cái xứ sở mình đang ở bên này vậy đó.
Dạ, vâng,
không có gì khó.
Dạ. Cảm ơn ông Trúc nhiều. Ông tạo ra được một cái truyền thống ở trong gia đình cho các con của ông hay quá. Vâng, cảm ơn ông và chúc ông có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Vâng, đúng như vậy. Và trong cái mùa Noel này thì chúng ta cũng nhớ đến những người mà bất hạnh hơn chúng ta. Thì cái đó là một cái niềm vui và chúng ta cũng có thể là làm theo cái cách mà của ông Trúc chẳng hạn. Đúng như vậy, nếu mà chúng ta chỉ tạo cho con cháu của chúng ta biết rằng cứ tới Noel á là chúng chỉ ngồi mà chúng chờ quà thôi, chứ chúng không có nghĩ đến người khác, thì cái điều đó nó cũng rất là uổng đi. Như vậy thì Thu Nga cũng nhớ rằng hồi mà còn học ở bên Việt Nam cũng vậy, cái mùa Trung Thu, cái mùa mà Noel này thì cũng giống cái mùa Tết của mình vậy đó. Thì cứ tới cái mùa mà Tết như vậy thì gửi thư cho các anh chiến sĩ ở nơi địa đầu giới tuyến rất là cực khổ, hay là đan áo cho những người đó. Thì Thu Nga cũng biết rằng có những cái hội đoàn, có những cái nhóm mà họ có những cái cho chúng ta có thể là có cơ hội để gửi quà hoặc là gửi thư cho những người mà đang ở trong quân đội, đang ở những cái vùng mà hẻo lánh ở ngoại quốc chẳng hạn, ở Afghanistan, ở Iraq vân vân và vân vân. Thì cái điều đó mà mình dạy cho con mình được như vậy thì tốt quá, tại vì chúng ta hưởng được ân phước của ân trên của Chúa ban cho, thì chúng ta không có phải giữ lấy cho một mình, mà chúng ta cũng như là chia sẻ cho những người bất hạnh hơn mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thực ra Khôi Nguyên thấy bên Hoa Kỳ này có một cái truyền thống rất là hay, là các bậc cha mẹ thường khuyến khích con em mình trong dịp những dịp lễ như là Thanksgiving hoặc là Christmas, thì thường là tụi nó đập ống heo, tức gọi là piggy bank, ra để mà lấy những cái tiền đó nhằm giúp đỡ cho những người khó khăn hoặc là tặng cho những hội thiện nguyện, lễ làm từ thiện. Và điều này thì có lợi cho hai hướng. Thứ nhất là giúp cho con em mình thấy được là những nỗi khó khăn cũng như là những điều thiếu thốn mà những người là gọi là kém may mắn hơn chúng nó đã phải chịu, và giúp cho chúng nó thấy được rằng là chia sẻ là một cái niềm vui của mỗi người, cũng như rằng là bên cạnh đó giúp cho con em hiểu được việc sử dụng đồng tiền ý nghĩa như thế nào, chứ không phải chỉ lấy số tiền đó để mà đi mua game hoặc là mua đồ chơi như thế, thì thật ra nó cũng thứ nhất không có mang lại lợi ích gì hết, chỉ là vui một chút đó rồi thôi. Và thưa quý vị, để tham dự chương trình, quý vị có thể gọi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình còn khoảng 5 đến 6 phút nữa trước khi kết thúc, và chúng tôi cũng muốn lắng nghe tất cả những ý kiến của quý vị liên quan đến vấn đề cho quà cũng như là nhận quà trong dịp lễ Giáng sinh năm nay đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và nếu mà quý vị làm ở những công sở đó thì quý vị cũng thấy rằng có nhiều nhóm, có nhiều văn phòng, họ có những cái cạc nhỏ nhỏ, quý vị có thể là đem về để quý vị điền tên, rồi quý vị sẽ tặng những cái món quà nào cho các trẻ em nghèo. Ví dụ như ở nhà băng chẳng hạn, họ có những cái cạc mà quý vị đem về, rồi quý vị điền sau rồi đó, rồi quý vị nói rằng tặng một cái xe đạp hay tặng một cái laptop, tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị, hay tặng một cái con thú nhồi bông vân vân và vân vân cho những trẻ em. Và chúng ta cũng dạy cho các con em của chúng ta biết rằng, quý vị cũng thấy rằng bây giờ con cháu của chúng ta đứa nào đứa nấy là đồ chơi là bỏ đầy nhà, có nhiều khi một phòng không đủ bỏ thêm phòng thứ hai, những con thú nhồi bông nó nhiều còn hơn là những cái tiệm mà bán những cái món hàng đó nữa. Thành ra nếu mà dạy cho các em của chúng ta biết chia sẻ, nghĩa là biết tặng hơn là chỉ có nhận không, thì nó làm cho cái điều mà chúng ta đón Noel một cách có ý nghĩa hơn. Cũng giống như là quý vị cũng có thể là volunteer làm thiện nguyện để đưa những cái món ăn tới những người nghèo. Không phải là chúng ta đang ở đây mà chúng ta tưởng là người Mỹ, cái xứ của họ thì người nào cũng có đủ ăn. Nếu mà quý vị đưa những cái món ăn gọi là meal on wheel mà được đi tới những nhà nghèo đó, quý vị thấy rằng họ sống thảm lắm, họ sống tội nghiệp lắm, họ chỉ chờ có một cái người nào đó gõ cửa cho họ, đem lại cái món ăn cho họ, mà nhất là mùa Noel này, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta mang lại hạnh phúc cho những người mà nghèo khổ hơn chúng ta.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, vì thời lượng chương trình không còn nhiều nữa nên chúng tôi mời một quý vị thính giả cuối cùng trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay.
Merry Christmas tất cả các vị trên đài, tôi tên Lý Phạm đây.
Dạ, chào ông Phạm.
Chia sẻ.
Dạ, dạ vâng, dạ xin mời ông. Thì theo ông thì món quà và cho đi và nhận lại như thế nào mới có ý nghĩa thưa ông?
Đi lấy chuyện bằng quà cho Christmas á, thì mình phải chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn high class, rồi giai đoạn medium class, và giai đoạn người nghèo. Thành ra mình nói đây là về cái medium đi, thì mình thấy rằng, tôi thấy rằng cái ý nghĩa nhất là trong gia đình hay là những người thân trong gia đình, thì mình đã tìm hiểu được, nếu mà ra trong gia đình thì mình đã tìm hiểu được cái thích của người đó rồi, thì cái chuyện mà tặng quà đó là mà ý nghĩa nhất, khi mình tặng đúng cho cái quà mà người ta muốn. Cái thứ hai đó là những người bạn thân thích thì mình cũng có thể tặng những cái gì mà mình biết rằng cái ý của người ta ta đang muốn rồi. Còn ngoài ra tôi thấy rằng là nếu mà những người không thân mấy hay là ở xa đó, thì tôi thấy cái gift certificate là quý nhất. Tại vì cái không có bao giờ mà tặng cái quà, tức là một món hàng rồi mà mình nói mình gửi két là cái chuyện vô lý đó. Thành ra tôi thấy rằng ý nghĩa của cái ngày Giáng sinh đó là lại vui vui vẻ trong gia đình, về nhà còn mở quà là những người thân trong gia đình mình họp mặt lại để mở quà, mà mình tặng cho người ta đúng mình biết đúng cái ý của ta, tự nhiên trong lòng người ta, mặc dù món quà nó nhỏ, nó không có đáng gì với những người mà có tiền hết, nhưng mà đúng cái ý của người ta thì người ta sẽ vui mừng, người ta thích hơn là một cái số tiền nào đó. Thành ra đó là ý kiến của tôi thôi, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng như vậy, cái món quà mà nó lớn hay nó nhỏ, nó đắt tiền hay không đắt tiền nó không quan trọng, nhưng mà cái tình cảm của mình đặt vào cái món tiền đó mới là đúng hơn. Chúc anh có một mùa Giáng sinh thật là bình an và hạnh phúc.
Cảm ơn chia sẻ có bình nhiêu đó, để khi mà mình suy nghĩ về những cái gì mình tặng cho người ta đó, thì mình nên suy nghĩ trong cái hoàn cảnh của người ta, trong cái ý thức của người ta, chứ mình đừng đặt nặng cái vấn đề nó cái quà đã đắt hay là cái quà đó rẻ tiền.
Dạ,
đó
vâng.
Là cái điều mà tôi mong thôi. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ông đã gọi và cũng mến chúc ông cùng gia đình sẽ có một mùa Giáng sinh an lành. Thưa quý vị, đó cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình Tình yêu gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào tham gia chương trình và xin mời cô Thu Nga gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, và đây là cái chương trình đặc biệt với cái chủ đề là cho và tặng, là tặng và cũng như là nhận những cái món quà nào mà quý vị thấy có ý nghĩa. Thì phần đông là quý vị cũng đã đồng ý rằng cái gia đình mà gặp nhau đoàn tụ đó là những cái giây phút mà hạnh phúc nhất. Đó là cái món quà mà tất cả mọi người đều mong muốn hết. Tiền và cash không phải là điều không tế nhị, mà tùy theo cái trường hợp. Có những cái trường hợp mà người ta rất là mong nhận được cái cash của mình hoặc là cái gift card cũng tốt. Và cũng đừng quên thăm cha mẹ, ông bà của mình, nhất là cha mẹ và ông bà và người thân của mình ở trong các nước sinh hôm. Hỏi gọi thăm hoặc là những bạn bè xa cách lâu ngày mà chúng ta không gặp. Cầm một cái điện thoại lên rồi hỏi thăm, rồi hẹn nhau ăn một bữa ăn với nhau. Đó là những cái giây phút mà gặp gỡ với nhau. Và chúng ta cũng không quên những người mà nghèo khó hơn chúng ta, những người mà kém may mắn hơn chúng ta. Thì là một cái món quà dầu có nhỏ nhỏ, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà làm cho người khác thích thú. Mình tặng quà cho người khác không phải là cái điều mà mình thích, mà mình phải biết là người ta cần cái gì. Thì đó là những cái món quà mà có giá trị. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay rất là đông, rất là vui cùng với Khôi Nguyên và Thu Nga. Kính chúc quý vị có một mùa Noel thật bình an và hạnh phúc. Và cảm ơn Khôi Nguyên đã điều hợp chương trình. Và cũng chúc Khôi Nguyên là có được những cái món quà mà Khôi Nguyên mơ ước, và cũng như là tặng những cái món quà mà có rất ý nghĩa, có nhiều ý nghĩa trong mùa Noel này. Xin kính chào tạm biệt.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga cũng như cảm ơn tất cả quý vị tại hai miền đã theo dõi chương trình. Mến chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, và xin hẹn lại với quý vị trong chương trình Tình yêu và gia đình kỳ tới.